Quý vị thân mến, hòa chung trong niềm vui của đất trời, những người con Phật đón chào xuân mới trong tinh thần từ bi và trí tuệ. Phật giáo nghinh xuân trong tâm thế rất riêng, rất khác biệt nhưng đầy ý vị và nhân văn. Đó là mùa xuân Di Lặc, gọi là mùa xuân Di Lặc vì ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán cũng là ngày vía Đức Phật Di Lặc, vị Phật của tương lai, biểu trưng cho hạnh hỷ xả, bao dung, yêu thương, chia sẻ, tươi vui và hạnh phúc. Đón xuân theo tinh thần từ bi của Đạo Phật, năm mới nghĩ thiện, làm thiện chính là chủ đề mà Phật sự Tản Viên muốn lan tỏa tới quý vị trong số chào xuân đặc biệt này.
Mùa xuân an vui chỉ thực sự đến khi tâm chúng ta buông xả được những ưu tư, lo lắng. Tâm xuân chính là một mùa xuân miên viễn, an vui, vì không còn bóng dáng khách trần phiền não, nhiễu loạn tâm ta. Vì thế, để có một mùa xuân đúng nghĩa, không gì hơn người Phật tử chúng ta nên dẹp sạch hết những mầm mống gây đau khổ cho mình, cho người. Mùa xuân năm nay, gia đình Phật tử Lan Hương đã lựa chọn chuẩn bị cỗ chay để dâng cúng gia tiên trong những ngày Tết.
Cô Hương đang làm món gì thế ạ?
Cô đang nấu món canh thập cẩm. Vừa xong rồi.
Ở đây là đồ chay hết đúng không
cô? Đồ chay hết.
Thế con có thể giúp được gì cô nhỉ?
Con làm, cô đang ấy giờ cái này, con trộn nốt cho cô cái món chảo nấm đùi gà, nấm hầu. Nấm hầu trộn với thính, với lá chanh. Thế con trộn nốt cho cô cái.
Dạ nhá,
xong rồi múc ra đĩa.
Có gì thì cô phải hướng dẫn con nhé, không con cũng không khéo đâu ạ.
Để cô múc nốt món canh này rồi cô và con lại ra sắp nốt số mâm cúng nhá.
Dạ vâng.
Ôi mâm cỗ chay của cô Hương làm khéo quá ạ. Cô Hương ơi, chắc là dịp Tết hay là các dịp lễ nhà mình đều dùng cỗ chay ở Thác Hương đúng không ạ?
Ừ, được rồi. Từ 2013, cô có duyên là biết đến thầy Thịnh.
Dạ.
Là từ nghe các bài giảng của sư phụ về từ bi xả, các chúng sinh điều tiết mạng sống của mình.
Dạ.
Từ đấy thì nhà cô quyết định là tất cả các ngày lễ Tết dỗ đều là cúng chay hết.
Dạ.
Rau quả thanh tịnh nhưng mà mình biết cách làm đồ chay thực dưỡng ấy, thì dạ, vẫn làm đủ, đảm bảo đủ sức khỏe.
Dạ. Cái này là cô làm hết đấy ạ.
Có một vài món nha, mình mua sẵn cho nó tiện. Dạ. Về cơ bản mình vẫn là chế biến sẵn.
Dạ. Cô Hương ơi, mặc dù là cúng chay nhưng mà con thấy là mâm cỗ chay rất là đa dạng và đầy đủ những cái món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam mình ấy. Thì đặc biệt là con nhìn thấy ví dụ như là có món giò chay này, rồi chả chay, thêm nữa là một món bánh chưng chay xanh nữa cô ạ. Trông rất là hấp dẫn luôn.
Thực ra thì nguyên liệu của mình rất là phong phú. Mình chỉ cần mua có chọn lọc, hay là về mình chế biến lại tất cả hài hòa các thức ăn lại này theo đúng cái dinh dưỡng âm dương đấy thì là sẽ có được cái món ăn vừa đầy đủ dưỡng chất vừa đẹp mắt.
Thế thì chắc chắn là tất cả các mâm cỗ chay đây là do cô Hương đều làm hết đúng không ạ?
Đúng rồi. Và khi chế biến từ cái tâm của mình ấy thì mọi thức ăn nó sẽ đầy đủ dưỡng chất mà dạ, trông nó rất ngon mắt đẹp mắt này để mình dâng lên cúng Phật và thần linh gia tiên.
Thế thì bây giờ mình sẽ mang mâm cỗ chay này để lên trên gia tiên để thắp hương đúng không?
Bây giờ đầu tiên là mình mang lên để dâng cúng Phật, sau đó cúng thần linh gia tiên.
Vâng,
nhà lúc nào cũng hai mâm là vì thế.
Dạ. Thế để con giúp cô nhé, để con giúp cô bê lên trên ạ.
Mâm cơm cúng gia tiên trong dịp Tết cổ truyền là nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Những thế hệ con cháu, dù ở hoàn cảnh nào, cũng luôn biết hướng về ông bà, tổ tiên như một sự tri ân. Và mâm cơm chay cũng chính là nguyện ước an lành, gửi đến cửu huyền thất tổ nhiều đời quá khứ.
Còn về thực tại, ăn chay không những giúp chúng ta thanh lọc cơ thể, bên cạnh đó còn giúp mọi người biết nuôi dưỡng tâm từ bi, biết hướng điều thiện, điều lành ngay từ những ngày đầu năm mới để cầu mong sự bình an cho gia đình và đất nước.
Mùa xuân về, người Phật tử thường chúc nhau những điều vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thấm đẫm tình đạo vị như để nhắc nhở nhau rằng năm mới cũng cần nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong việc tu học, áp dụng chính pháp vào trong đời sống hàng ngày để luôn thấy được sự hỷ lạc, bình an. Trên tinh thần đó, những người Phật tử trẻ cũng chọn bắt đầu một mùa xuân mới với những điều thiện lành, đó chính là phóng sinh nhân dịp đầu năm.
Trong nhiều lần tham dự các khóa tu học tại chùa Khai Nguyên, thì con cũng được các quý thầy chỉ dạy về công đức của việc tùy hỷ phóng sinh. Trong những ngày đầu năm mới này thì con muốn cùng các bạn là cùng làm những việc thiện nhỏ bé của mình. Khi mà nhìn thấy những chú cá được thả tự do thì con tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc và tuyệt vời ạ.
Trong những thời khắc thiêng liêng của trời đất giao hòa dịp năm mới, người Phật tử trẻ đã ý thức được luôn cần biết hành thiện để trưởng dưỡng tâm từ bi cho chính mình. Việc phóng sinh chính là hành pháp bố thí vô úy trong đạo Phật, giúp đem đến an vui cho mình và muôn loài chúng sinh.
Phóng sinh đã trở thành nét đẹp văn hóa của Việt Nam nói chung và Phật giáo nói riêng, là hành động cao đẹp thể hiện lòng yêu thương đối với loài vật và thiên nhiên. Nói đến chủ đề yêu thiên nhiên, nhân dịp đầu xuân năm mới, xin mời quý vị cùng Tuệ Lâm đến thăm một gia đình có nếp sống xanh vô cùng đặc biệt.
Cầu phấn với hình ảnh quen thuộc là chiếc giỏ tre trong phiên chợ Tết. Mỗi món đồ đều được cô sắp xếp gọn gàng, sao cho hạn chế tối đa việc phải dùng tới túi ni lông.
Quý vị thân mến, trong rất là nhiều năm vừa qua thì gia đình nhà cô Phấn luôn luôn duy trì được cái thói quen cũng như là đồ dùng rất là thân thiện và bảo vệ môi trường để sống một cuộc sống xanh hơn, tốt đẹp hơn. Và nếu mà quý vị có thể để ý thì không gian của nhà cô Phấn thì đa phần được làm bằng từ tre và gỗ, vô cùng là ấm áp. Con cũng vô cùng thắc mắc là không biết rằng là cái động lực nào mà khiến cô Phấn lại chọn cho mình một cái không gian xanh, cũng như là sống một cái cuộc sống xanh và thân thiện, bảo vệ môi trường như vậy.
Hàng ngày thì xem truyền hình nói về môi trường thì cũng thấy là mình cần phải bảo vệ môi trường, cần phải còn có một lối sống xanh, không rác thải, không ô nhiễm, không đồ nhựa. Dạ. Thì cô thấy là cái rác thải nhựa hoặc là những cái đồ mà không thân thiện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường.
Dạ vâng.
Nên là cô nghĩ là sống xanh hơn.
Con thấy là trong không gian bếp của nhà mình ấy, con nhìn thấy hai chiếc thùng rác mà để cô phân loại rác ấy, thì con cảm thấy rất là đáng kính nể, bởi vì là gia đình nhà mình đã có một cái lối sống rất là thân thiện cũng như là bảo vệ sức khỏe không những cho mình mà rất là nhiều mọi người. Và bên cạnh đó thì con thấy rằng là trong cái dịp Tết Nguyên Đán thì nếu như mọi người có thể duy trì được cái lối sống xanh như nhà cô thì chắc chắn là cái việc bảo vệ môi trường sẽ giúp ích cho không những là chính chúng ta mà tất cả mọi người bên cạnh chúng ta nữa, và chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật sự tốt và bình an để đón chào năm mới.
Trong kinh, Đức Phật cũng tán thán về hạng người biết sống vừa lợi mình vừa lợi người. Đây chính là những người có đức hạnh cao thượng. Đạo Phật với tinh thần nhập thế đã góp phần rất lớn trong việc ổn định xã hội, xây dựng và phát huy những giá trị bền vững trong cuộc sống. Thiết nghĩ, nếu ai cũng biết duy trì đời sống thiểu dục, chi túc, biết nghĩ đến lợi ích lâu dài, thì đất nước sẽ được bình yên, phát triển. Dịp Tết cổ truyền của dân tộc còn rất nhiều những phong tục ý nghĩa, nói lên đức tính thiện lương, hiền hòa vốn có của người dân đất Việt. Một trong những nét đẹp đó chính là tục viếng mộ và đi chùa lễ Phật đầu năm, dịp đầu năm mới. Gia đình cô Lụa luôn dành thời gian để viếng thăm mộ ông bà, tổ tiên, với ý niệm làn khói hương đầu năm mới sẽ kết nối chúng ta trở về với cội nguồn tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu nghĩa và sự tri ân của người còn sống đối với tổ tiên, ông bà. Đây là nét đẹp văn hóa, đậm tính nhân văn, được gìn giữ từ bao đời nay của người dân đất Việt. Sau khi viếng mộ, cô và gia đình lại cùng nhau tới chùa, lễ Phật nhằm mong ước hướng đến những điều thiện lành, dung hòa giữa đạo với đời.
Nhân dịp đầu năm mới thì năm nào gia đình nhà cô cũng đi lễ chùa để cầu mong được sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gần gũi tam bảo và học hỏi được giáo lý để được cuộc sống hạnh phúc, bình an nhiên hơn.
Ngày Tết, mỗi người một tâm niệm, một ý nguyện chân thành, cùng với mong muốn bày tỏ tấm lòng thành của mình lên Đức Phật để cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người người được cát bảo bình an.
Quý vị thân mến, vào thời khắc thiêng liêng giao thừa, chính thức tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới về, chúng ta như chạm được vào hơi thở của mùa xuân, đón xuân di lạc theo tinh thần của Phật giáo. Những việc làm thiện trên chính là minh chứng cho sự nỗ lực tu học, hành thiện theo giáo lý của mỗi người Phật tử. Và chúng con tin rằng, năm mới, xuân mới, giáo pháp Phật Đà sẽ ngày càng lan tỏa hơn nữa. Chính pháp luôn trường tồn, mang lại lợi lạc cho thế gian. Quý vị một mùa xuân di lạc an khang, vạn sự cát tường. Phật sự tản viên xin kính chào và hẹn gặp lại.